Chương 29, cực bắc băng nguyên. Khi mặt trời mọc, Tôn Ngộ Không dừng lại. Hắn nhìn xung quanh một chút và tìm một cái khe núi nhỏ để ngồi xuống. Hắn bắt đầu khôi phục linh khí đã hao tổn trong một đêm. Nếu bình thường, Tôn Ngộ Không có thể bay hàng nghìn dặm trong một lần. Nhưng ở cực bắc băng nguyên, hắn chỉ đi được khoảng 300 dặm trong một đêm. Đó là một sự khác biệt lớn. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn tự hào về thành tích của mình. Hầu hết các thánh nhân khác chỉ có thể đi được khoảng 100 dặm trong một đêm, và những người không có sức mạnh của thánh nhân thì thậm chí không thể đi được một bước. Thật không may, ngay cả Tôn Ngộ Không với cơ thể mạnh mẽ như cổ vu tộc Đại Vu cũng không thể chịu được cái lạnh thấu xương của cực bắc băng nguyên. Trong một đêm, hắn đã hao phí 7-8 phần linh khí của mình, hắn buộc phải ngồi yên một chỗ. Nếu không hắn sẽ bị đông cứng thành một tảng băng. Cực bắc băng nguyên không chỉ lạnh mà còn rất nguy hiểm. Ngoài cái lạnh, còn có những con thú băng nguyên hung hãn. Những con thú này là một sự pha trộn giữa động vật và yêu tinh. Chúng không thông minh lắm, nhưng chúng rất hung dữ và không sợ chết. Những con thú này có sức mạnh ngang ngửa với thiên tiên, và nếu bị chúng vây khốn, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Vì vậy, khi đi ở trên băng nguyên, điều quan trọng nhất là không bao giờ để linh khí của bạn cạn kiệt. Bạn nên luôn giữ lại 3 phần linh khí để phòng trường hợp bất trắc. Tôn Ngộ Không vẫn còn một chút linh khí, nhưng hắn không dám coi thường. Băng tuyết bao phủ khắp nơi, và trừ thủy hệ và băng hệ ra, các nguyên tố khác đều rất mỏng manh. Tôn Ngộ Không không muốn đặt mình vào nguy hiểm, ngay cả một đội quân 100 vạn Phật binh cũng không thể cứu được hắn nếu hắn chết ở cực bắc băng nguyên. 3 khắc sau, Tôn Ngộ Không đứng dậy. Mặc dù hắn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn đã khôi phục được 9 phần linh khí. Hắn biết rằng nếu không sử dụng phép thuật mạnh mẽ, hắn có thể đi bộ chậm rãi đến mặt trời lặn. Cực bắc băng nguyên thực sự rất khắc nghiệt, và ở lại lâu hơn 1 phút đồng hồ sẽ làm tăng thêm vô số nguy hiểm. Tôn Ngộ Không cẩn thận bước từng bước một, dùng linh khí bảo vệ đôi mắt. Hắn mở to hỏa nhãn kim tinh đến mức tối đa, nếu không thì đôi mắt của hắn sẽ đóng băng lại sau một thời gian dài đi trên băng nguyên. Hôm qua khi vừa mới bước vào băng nguyên, Tôn Ngộ Không phát hiện rằng linh lực của hắn bị áp chế xuống mức thấp nhất, và hắn chỉ có thể cảm nhận được những gì cách xa hắn 100 mét. Đối với một người như Tôn Ngộ Không, 100 mét gần như là quá gần. Vì vậy, hắn quyết định đóng linh thức và chỉ sử dụng thị giác và thính giác để dò xét. Điều này đã cải thiện đáng kể hiệu quả của hỏa nhãn kim tinh. Bằng cách sử dụng hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không đã thành công trong việc tránh 2 đàn yêu thú. Một đàn có khoảng 50 con yêu sói, có bộ lông màu trắng như tuyết. Nếu không có hỏa nhãn kim tinh, rất có thể hắn sẽ không thể phát hiện ra chúng. Yêu sói có sức mạnh mạnh nhất đạt đến cấp kim tiên, và cấp thấp nhất là thiên tiên. Thông thường, những con yêu sói này không phải là đối thủ của kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, ở đây, Tôn Ngộ Không cần phải đi vòng quanh chúng. Tôn Ngộ Không không ngại chiến đấu, nhưng một khi chiến đấu, hắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều linh lực và có thể thu hút các đàn yêu thú khác. Mục đích của Tôn Ngộ Không lần này là tìm kiếm băng tộc để hỏi thăm viên đá thuộc tính thủy, không phải đến để chiến đấu với yêu thú. Tôn Ngộ Không nghĩ đến điều đó và cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng hắn vẫn quyết định đi vòng quanh chúng. Rất nhanh sau đó, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng quyết định của mình là sáng suốt như thế nào. Hắn chỉ đi được hơn 30 dặm, thì phát hiện ra một đàn báo tuyết phủ xương. Những con báo tuyết này đều có sức mạnh của Đại La Kim Tiên, và con dẫn đầu thậm chí là một yêu thú bán đế. Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn vừa mới chiến đấu với yêu sói, thì bầu không khí chiến đấu và mùi máu sẽ chắc chắn thu hút những con báo tuyết này. Lúc đó, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong môi trường kỳ lạ này, hắn chỉ có thể phát huy được 5 phần sức mạnh. Nếu hắn biến thành cự viên, giống như khi hắn chiến đấu với Phật Quang Tự Tại, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Tôn Ngộ Không không muốn nghĩ đến điều đó nữa, và hắn chỉ cẩn thận đi vòng quanh đàn báo tiếp và tiếp tục đi không khác. Vì ngày hôm đó Tôn Ngộ Không vì tức giận mà biến thành cự viên. Hắn không biết tại sao lại kích hoạt viên đá thuộc tính kim trong cơ thể. Một cỗ linh lực thuộc tính kim khổng lồ không thể ngăn cản dâng lên. Một phần trong số đó theo kinh mạch chảy vào cơ thể hắn, phần còn lại chảy ra từ lỗ chân lông và hòa vào da thịt và lông của hắn. Điều này đã cho hắn tốc độ khủng khiếp, sức mạnh và khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc. Hắn đã bóp nát pháp bảo của một vị thánh nhân và đánh nát đầu của Như Lai trong một vòng tay. Tuy nhiên thế giới này luôn cân bằng. Cổ linh lực thuộc tính kim ban đầu đã mang lại cho Tôn Ngộ Không sức mạnh và khả năng phòng thủ khủng khiếp. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra điều gì đó không ổn. Vì cổ linh lực này đã đạt đến đỉnh cao và cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. ngay sau khi Tôn Ngộ Không nghiền nát Quang Minh Tử tại Phật thành thịt vụn, cơ bắp hai cánh tay hắn bắt đầu đứt gãy, gân mạch của hắn sau đó cũng đứt gãy, và cuối cùng xương cốt của hắn cũng vỡ ra. Vì vậy, cuối cùng Tôn Ngộ không chỉ nhìn thoáng qua chúng Phật đã, thậm chí không kịp giết họ, hắn đã vội vàng bay đi, vì hắn không biết liệu hắn có thể bị phá hủy thành bột mịn bởi Phật môn chỉ trong một khắc hay không. Khi Tôn Ngộ không miễn cưỡng đến bản Ti Động, hắn vội vàng biến trở lại hình dạng ban đầu. Lúc này, cơ thể hắn mới ngừng vỡ vụn, nhưng đã quá muộn, nhưng đã quá muộn. Lúc này Tôn Ngộ không đã bị thương nặng và ngã xuống đất. Vào thời khắc mấu chốt, viên đá thuộc tính kim trong cơ thể hắn phát ra một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ, bảo vệ tâm mạch của Tôn Ngộ không, khiến hắn không bị chết. Bây giờ khi Tôn Ngộ không nghĩ lại, hắn đều cảm thấy sợ hãi. Cổ linh lực đó tuy mạnh mẽ, nhưng dường như cơ thể hắn vẫn quá yếu, căn bản không thể tiếp nhận cổ linh lực đó. Nhưng đó chỉ là một phần sức mạnh của viên đá thần. Tôn Ngộ không đã không thể kiểm soát nó, đừng nói đến việc dung hợp nó, nhưng điều đó vẫn còn rất nhiều. Tôn Ngộ không vẫn muốn tìm viên đá thần thuộc tính thủy, mộc và hỏa để nhúng vào cơ thể mình. Nhưng với cơ thể của mình lúc này, rõ ràng đó là tự sát. Nếu không nghĩ cách tăng cường thể xác của mình, ngay cả khi có thể tìm thấy những viên đá thần còn lại, nhưng không thể dung hợp thì cũng vô ích. Vì vậy, lần này chuyến đi đến cực Bắc Băng Nguyên, Tôn Ngộ không có thể đã có ý định rèn luyện một chút thân thể. Đi bộ trong điều kiện khắc nghiệt như vậy và lại dựa vào linh lực để duy trì nhiệt độ cơ thể, chỉ có khi hắn thực sự không thể tiếp tục được nữa thì mới có thể dùng linh lực bao phủ toàn thân, không để cơ thể bị đóng băng. Nếu lần này hắn có thể kiên trì đến cùng và thoát khỏi băng nguyên thì thân thể hắn chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn một bậc. Khi hắn đang suy nghĩ và đi, đột nhiên một luồng sát khí cực lạnh khóa chặt Tôn Ngộ không. Hắn rùng mình một cái và ngay lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Luồng sát khí này rất mãnh liệt, thực sự như thể nó có thể chạm vào được. Có thể thấy rằng chủ nhân của luồng sát khí này chắc chắn rất mạnh, rất có thể đó là một yêu thú cấp đế, và thậm chí còn là một yêu thú cấp đế trung cấp. Ngay khi Tôn Ngộ không mở hỏa nhãn kim tinh để tìm kiếm xung quanh, một luồng khí lạnh khác thường từ phía sau đánh tới. Ngay sau đó, một cái đuôi lớn màu trắng như tuyết đột nhiên đâm tới. Tôn Ngộ không vội vàng xoay người, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên co giật, cơ bắp nhanh chóng nổi lên. Cánh tay phải của hắn trở nên cực kỳ cường tráng, so với cánh tay trái còn mạnh mẽ hơn. Sau đó, hắn nắm lấy kim cô bổng và vung mạnh, bốc một tiếng, âm thanh va chạm như kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy cánh tay phải của hắn rung lên dữ dội, và cái đuôi lớn kia đã bị lệch hướng. Tôn Ngộ không vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một trận nhói nhói. Hắn quay đầu lại và kinh hãi phát hiện ra rằng đó là một con rắn khổng lồ lạnh lùng. Nó vừa mới tấn công mình bằng cái đuôi, và khi hắn xoay người, nó đột nhiên nhổ ra cái miệng đầy máu. Con rắn này rất thông minh. Tôn Ngộ không tuy nhiên kinh hãi, nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Mặc dù thực lực của hắn lúc này chỉ có 34 so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng hắn cũng không phải là một con yêu thú cấp đế trung cấp có thể làm hại được. Ngay cả trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt này, khi con rắn khổng lồ chuẩn bị nuốt chửng Tôn Ngộ không, đột nhiên một đạo ánh sáng đỏ từ phía sau hắn bay ra, bao quanh con rắn trong một cái bóng. Hỗn Thiên Lăng, nhanh! Tôn Ngộ không hét lên. Ánh sáng đỏ bỗng sáng chói hơn, và con rắn khổng lồ bị xoắn đứt làm đôi. Hừ, chỉ là một con rắn, cũng dám mưu toan nuốt ta lão Tôn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà đến cũng coi như kịp thời, vừa vặn ta lão Tôn đói bụng một ngày một đêm, liền lấy ngươi con rắn này cho ta đỡ đói đi. Tôn Ngộ không nhanh chóng lột da rắn, sau đó tìm chỗ bị gió thổi bay. Hắn lấy hai tay túm lấy, một bông hoa trong suốt xuất hiện. Tôn Ngộ không vung tay, bông hoa bay ra cách mặt đất một thước, và sau đó bắt đầu cháy hừng hực. Tuy nhiên, lửa chỉ là tam muội chân hỏa bình thường, nhưng điều này là đủ, bởi vì Tôn Ngộ không chịu hồi hư vô độ hoa hóa, không phải là vì bất cứ điều gì khác, chỉ là để nướng thịt rắn. Nếu Đường Tam Tạng biết, anh ấy chắc chắn sẽ niệm 10 lần khẩn cô chú. Một bên nướng thịt rắn, Tôn Ngộ không một bên vuốt ve một viên ngọc trắng như tuyết. Viên ngọc này chính là viên đại mãn xà châu. Mọi người đều biết, rắn, mãn, rùa và rùa rất dễ sinh ra ngọc. Và những yêu tinh hoặc yêu quái bình thường chỉ có nội đan. Nội đan tuy nhiên cũng là một bảo vật quý giá, đặc biệt là nội đan của Đại La Kim Tiền trở lên càng quý giá hơn. Nhưng viên ngọc này lại quý giá hơn gấp trăm lần. Điều này là do viên ngọc có thể tăng cường sức mạnh của cơ thể. Đối với các thần tiên, trừ khi họ là loại người tu luyện thể chất, nếu không họ đều yếu về thể chất và mạnh về pháp lực. Vì vậy, Loại viên ngọc này có thể tăng cường sức mạnh của cơ thể, trở thành bảo vật vô giá. Vừa vặn, ta lão tôn chuẩn bị rèn luyện cơ thể, người con rắn này thì mang đến một viên nội đan. Ha ha, thật đúng là đưa than nảy tuyết.